em sẽ khóc khi chẳng còn anh. Người bỏ người, em sẽ khóc, em sẽ khóc thương tôi đời xanh. Hình em băng giá như cánh đồng ma, hồn em tan vỡ mưa bão trùm bờ. Chẳng biết thở dài.
Từ trong snack bar rẻ tiền, Trần Đại hé cửa nhìn sang bên cổng kho 18. Lúc ấy công nhân đã đến đông đủ, 30 tên đàn em của Trần Đại làm thành hàng rào che chở cho anh em công nhân. Cán bộ Nguyễn Minh Mẫn đã nói rõ mục đích của những người lạ mặt này, nên công nhân nhìn đám du đảng bằng những đôi mắt cảm phục. Những cứu tinh du đảng đẩy anh em lùi vào trong, còn chúng nó đứng đầu mũi để chống chọi với bọn năm lửa. Trước khi chiếc xe vận tải của cai thầu Phúc chở đám tay chân của năm lửa tới, cảnh sát đã tới. Cũng như cán bộ Nguyễn Minh Mẫn, Trần Đại không hiểu tại sao cảnh sát tới đông thế. Hắn mím môi suy nghĩ giây lát và hắn hiểu ngay. Kế hoạch chiêu hồi năm lửa đã tiêu tùng. Thằng khốn nạn nửa đêm ôm vết thương lết tại nhà cai thầu Phúc, bàn bạc chuyện đàn áp sáng nay. Cai thầu Phúc tung thêm tiền mua ông cò thương cảng để lụm hết đám đàn em của Trần Đại. Trần Đại nổi giận, hắn nắm chặt quả đấm phóng mạnh xuống mặt bàn. À chủ tiệm kiêm chiêu đãi viên đang thiêu thương ngủ giật mình thức giận. À vọng tiếng ra hỏi, gì vậy anh? Không có gì cả, ngủ đi. Anh cũng vô ngủ với em đi, im mồm. Trần Đại lại hé cửa sổ, bốn bù lon lững thững dẫn xác vào quán. Nó gõ cửa rất khẽ, Trần Đại phải đứng lên bước ra mở cửa cho nó vào. Có chuyện gì thế chú bốn? Thưa anh. Bốn bù lon ngập ngừng không nói dứt lời. Trần Đại thấy một nỗi buồn in vết trên khuôn mặt nó, hắn vẫy tay, lại bàn anh ngồi đã. Bốn bù lon theo Trần Đại tới chiếc bàn kê sát cửa sổ ngó sang bên kia đường. Bốn bù lon ngồi xuống ghế. Chú uống cà phê nhé. Thưa anh thôi ạ. Có chuyện gì đây? Thưa anh. À, thưa anh Hùng cho em thịt thằng năm lửa. Chú chưa đủ hơi cầm cự với nó đâu. Nhưng em muốn giết nó. Đã có Dêm Linh Hùng. Em muốn giết nó vì nó đã dám không nghe lời anh. Đứa nào không nghe lời anh đều đáng giết hết. Chuyện có thế thôi à? Thưa anh, chú đừng ngại ngùng, cứ nói đi bốn bù lon. Thưa anh Hùng, sao? Anh Hùng đuổi em vào đây. Sao Hùng lại đuổi chú? Anh ấy bảo vào đây với anh cho vui và anh còn nhiều việc sẽ nhờ em. Trần Đại vỗ tay lên trán, Dêm Linh Hùng bữa nay có nhiều hành động khó hiểu quá. Dêm Linh Hùng còn nói gì nữa? Anh ấy bảo tình hình gay lắm, nếu anh không ngủ với con chủ tiệm thì em đưa anh về. Trần Đại đập tay vào bức vắt ván, về à? Vâng, nghe phong phanh bọn cảnh sát dì tay nhau và móc mỗi tấm hình cho nhau xem. Em sợ chúng nó o anh. Trần Đại gật gù. Dêm Linh Hùng có lý, bao giờ chú ấy cũng có lý. Chân anh chưa chạy được, thôi ta chịu bọn khốn kiếp bữa nay. Chú kêu xích lô máy anh em mình chuồn. Thưa anh. Anh Hùng bảo mở cửa sau, bắt con chủ tiệm dẫm vào con ngõ hẹp băng qua lộ cách đây chừng vài chục thước, thì cảnh sát mới hết trò nhìn anh. Ừ, anh Hùng bảo nếu anh em bị thộp, anh đừng nóng lòng rửa hận mà lọt vào lưới của chúng. Trần Đại không hiểu tại sao sắp trận này Dêm Linh Hùng có vẻ ngại ngùng ghê thế. Chắc phải có một lý do gì? Cái lý do cai thầu Phúc dựa vào nhiều thế lực để mua dụ đảng hành hung công nhân chỉ là lý do phụ. Lý do chính khiến Dêm Linh Hùng khăng khăng bắt Trần Đại hứa bỏ rơi vụ này. Trần Đại vẫn chưa hiểu. Tuy Dêm Linh Hùng vẫn có nhắc tới bổn phận của hắn đối với Tường Vi và tương lai của con Tường Vi. Dêm Linh Hùng còn nói gì nữa? Anh Hùng bảo tháng này em tới bác sĩ Niệm thu tiền hụi. Chuyện ấy anh sẽ lo. Và nói mau đi. Thưa anh, nếu anh Hùng bị bắt, em thay anh ấy giữ an ninh tiệm nhảy đầm lậu ở Phú Lâm. Trần Đại xoa tay tỏ ý khó chịu. Dêm Linh Hùng hôm nay lạ thật. Trần Đại gọi ả chủ tiệm. Cô em. Tiếng của ả nũng nịu. Chi thế anh? Ra đây nhờ một việc. Cô ả mắt nhắm mắt mở vén tấm màn vải bước ra. Nhờ em chi đó? Cô biết ngõ sau dẫn ra lộ cách đây xa không? Gần hoắc à? Anh muốn hỏi lộ cách đây xa không chứ không phải ngõ. Ngõ dẫn ra lộ chứ gì? Ừ. Anh hỏi làm gì? Cai thầu Phúc chờ anh ngoài kia kìa. Cô ả giật mình thót một cái. Anh giết anh năm lửa. Thằng năm lửa rồi hả? Chưa. Sao cai thầu Phúc chờ anh? Nó chờ anh giết năm lửa, nhưng có người khác giết năm lửa. Thôi dẫm anh tránh mặt nó đi. Cô ả trách móc, đã bảo đừng đụng tới cây thảo phúc thì anh không nghe. Bây giờ anh nghe đây. Trần Đại làm bộ sợ sệt, nhanh lên kẻo chúng nó tông cửa vô thụp cổ anh mất. Cô ả hoảng hốt kéo Trần Đại và bốn bồ lon, mở cửa sau bước nhanh vào con ngõ hẹp. Đi sâu một quãng họ rẽ sang bên phải rồi thọc ra đường cái. Trần Đại ngó xuống kho 18, hắn thấy đã lọt khỏi vòng trùng vi của bọn cai thầu phúc và cảnh sát. Nhuyễn một nụ cười, Trần Đại vỗ vai cô chủ tiệm, thân mật. Em vừa cứu mạng anh đó. Cô ả nguyết dài, chỉ nói xạo. Bốn bù lo ngắm ả chủ quán, lòng nó bâng khuâng. Nó đứng ngẩn ngơ như người mất hồn. Trần Đại bắt gặp sự ngẩn ngơ của nó, kéo tay nó. Về chứ bốn. Bốn bù lon tỉnh mơ, nó ngơ ngác. Về hả anh? Ừ, còn cô này, cô ấy về bán cà phê ở quán cô ấy. Trần Đại dúi vào tay cô ả 50 nữa. Thôi em về ngủ đi. Cô ả vùng vằng, mai mốt anh qua đây không? Trần Đại lắc đầu, anh không qua, nhưng chú bốn đây sẽ qua thăm em và uống cà phê. Bốn bù lon ngượng ngùng, đôi tai nó nóng ran. Trần Đại véo mạnh nó một cái, chú có bổn phận thăm cô này nghe chưa? Bốn bù lon ấp a ấp úng. Ngay lúc đó có chiếc taxi chạy đến. Trần Đại vẫy xe đáp về Sài Gòn. Cô ả chủ tiệm đứng nhìn theo. Bốn bộ lon cũng ngoái cổ quay lại. Bốn con mắt gặp nhau, chớp mau. Xe qua bên kia cầu quay, Trần Đại bảo dừng. Hai đứa ra ngồi trên ghế đá công viên ở bờ sông. Mặt ghế còn đậm ức xương, lạnh lẽo. Hai đứa ngồi bừa lên, Trần Đại hút, rút Havatampa châm lửa hút. Khói thuốc lan tỏa như một làn sương mỏng mơ huyền. Trần Đại cứ hút thuốc và không thèm nói với bốn bồ lon một câu nào. Mãi lúc lâu hắn mới mở miệng. Bốn, dạ. Chú yêu con chủ quán cà phê hả? Anh biết chú mến nó, chú nhìn nó bằng đôi mắt thiết tha lắm. Chú đừng giấu anh. Thưa anh, vâng, em mến con nhỏ. Chú muốn sống an nhàn không? Thưa an nhàn là thế nào ạ? Là bỏ anh là thôi làm dấu đảng. Bốn bồ lon tưởng Trần Đại trừng phạt nó về tội yêu mến ả chủ tiệm. Nước mắt nó ứa ra, nó mếu máo. Em đã có tình ý với con nhỏ đó đâu anh. Tội nghiệp em. Trần Đại ngạc nhiên, chú vừa nói gì anh không hiểu bốn. Thưa anh, dì em. Tiếng em Trần Đại gọi mình khiến bốn bồ lon bớt sợ hãi. Nó khẽ khẽ hỏi. Thưa anh, nếu em thương con nhỏ, anh còn thương em không hả anh? Trần Đại xoa tay lên lưng tên đàn em mà nó thương như bốn lơ xe. Chú ngỡ anh trừng phạt chú à? Vâng. Tại sao anh lại trừng phạt chú nhỉ? Anh nói thật đấy bốn ạ. Khi nào chú muốn thôi làm chú đáng, anh sẽ làm mối cho chú ấy lấy con nhỏ đó. Bốn bồ lon lắc đầu nguôi ngoại. Em không muốn thôi làm chú đáng. Không bao giờ muốn thôi làm chú đáng đâu anh ạ. Trần Đại đưa điếu Havatampa hút dở cho bốn bồ lon. Tại sao chú không muốn thôi? Bốn bồ lon đỡ lấy điếu thuốc. Vì em không muốn bỏ anh. Em bỏ anh đi nơi khác sống chắc đời em khổ lắm. Có anh. Anh thương em và che chở em. Chả ai thương em như anh. Anh đừng đuổi em đi nhá anh. Trần Đại thở dài. Hắn vén ống quần lên xoa vết thẹo. Anh không bỏ chú đâu. Nhưng nếu chú mến con nhỏ thì cứ sang thăm hộ khánh hội mà thăm nó. Coi chừng bọn năm lửa. Đôi mắt sức nước của bốn bộ lon long lanh. Anh cho phép em. Trần Đại nói rất nhỏ. Con bé dễ thương đáo đẻ. Tâm hồn nó gần gũi tâm hồn rú đáng. Chú có thể gắn bó với nó được đấy chú bốn bộ lon ạ. Cảm ơn anh. Này bốn, dạ. Anh ngồi đây yên thân rồi, chú đảo sang kho 18 xem bọn Diêm Linh Hùng ra sao. Bốn bù lo ngập ngừng. Thưa anh, gì? Mời anh về nhà nghỉ. Anh Hùng cấm em không được rời anh nửa bước. Anh về nhà rồi em qua kho 18 coi tình hình. Trần Đại không nói năng nửa lời. Hắn rời chiếc ghế đá bước ra lề đường. Chờ chiếc taxi chạy tới, Trần Đại vẫy tay. Chiếc taxi đậu lại. Trần Đại mở cửa leo lên trước. Bốn bù lo leo lên sau. Chiếc xe chạy về chợ Thái Bình. Đến nơi, Trần Đại rúi cho bốn bồ lon 50, bảo nó sang ngay kho 18. Bốn bồ lon thấy đàn anh về nhà, nó mới yên lòng vọt qua bãi chiến trường. Lúc ấy, đám tay chân của năm lửa đã được cai thảo phúc tung ra đàn áp công nhân. Cai thảo phúc và năm lửa đều vắng mặt. Diêm Linh Hùng cố tìm nó trong số ngót 30 thằng vừa từ trên xe bước xuống, nhưng không có năm lửa. Tên chó chết sợ Trần Đại thanh toán nên lẩn trốn. Cai thảo phúc chợ sợ chết hơn. Hôm nay hắn không đích thân hò hét bọn du đảng khánh hội đấm đá công nhân kho 18 như những hôm trước. Sự vắng mặt của năm lửa và cai thảo phúc khiến anh em công nhân bớt ngán, song đã làm Diêm Minh Hồng suy nghĩ. nó bảo Năm Hỏa Hưng. Cai Thảo Phúc chơi đòn gì đây? Nó dùng cảnh sát thịt mình. Bữa nay cảnh sát cố thộp anh Trần Đại. Mẹ kiếp, đã vậy, đánh nhầu trận này, nghe mày. Năm Hỏa Hưng nghiến răng ken két. Tao phải giặt mặt vài chục thằng cho hả giận. Diêm Đinh Hùng và Năm Hỏa Hưng đứng bên này, cổng kho 18 nhìn sang, chỉ huy bọn Tony Hải. Khuyên Tân Định. Khi đám tay chân của Năm Lửa ào sang, Diêm Đinh Hùng vẫy tay. Bọn du đảng Sài Gòn đương đầu ngay lập tức. Chúng đã đánh bọn du đảng Khánh Hội tơi bời. Du đảng Khánh Hội chơi tay không nổi, rút dao ra. Tony Hải hò hét anh em quật ngã bọn du đảng Khánh Hội, tước dao và giặt mặt chúng làm kỷ niệm. Lòng căm phẫn bốc lên ngùn ngụt, du đảng Khánh Hội chống trả mãnh liệt. Nhiều thằng bị đâm nát đùi, ngã quỵ, máu chảy linh láng. Một hai thằng bị chính lưỡi dao của mình ngập vào bụng nằm lăn lộn trên mặt đường, nhựa. Cuộc thanh toán hết sức dã man, công nhân kho 18 leo qua cổng chạy vào trong để tránh tai vạ. Tiếng rên xiếc, tiếng nguyền rủa, tiếng hò hét mỗi lúc một lớn. Cảnh sát làm hàng rào thịt vây bãi chiến trường, chiêm ngưỡng cuộc tàn sát một cách vô tư. Họ cười nói, hút thuốc, thản nhiên như xem châu bò húc nhau, như xem gà chọi nhau. Diêm Linh Hùng thoạt tiên cho rằng cảnh sát làm ngơ, để bọn du đảng hành hung công nhân, như báo chí đã tường thuật. Lòng nó sôi sùng sục, nỗi bất bình. Tới lúc bọn du đảng Khánh Hội lép vế, sắp bị đàn em của nó bước qua xác, thì cảnh sát lại rút súng tràn vào, tiếp tay bọn Khánh Hội, quật lại đàn em của nó. Diêm Linh Hùng nhịn hết nổi, nó thúc khửa tay vào cảnh sườn Năm Hỏa Hưng. Kế hoạch hỏng rồi, Năm Lửa và Cai Thập Phúc trốn lùi. Uổng quá, không giết được hai thằng khốn kiếp ấy hôm nay. Cảnh sát sẽ thọc cổ hết anh em mày. Mày ra vồ lấy một thằng cảnh sát đi. Làm gì? Làm con tin cho anh em chậu. Rồi tao và mày hạ hồi phân giải. Diêm Linh Hùng. Cái gì? Liều đấy. Năm Hỏa Hưng còn đang phân vân thì Diêm Linh Hùng đã đổi ý. Thôi để tao vồ cho, mày đừng liều nữa. Liều sẽ hết hy vọng lấy vợ. Diêm Linh Hùng nói dứt câu phóng người tới hàng rào thịt cảnh sát. Năm Hỏa Hưng nhìn theo. Câu mỉa mai của Diêm Linh Hùng khiến lòng nó tê tái. Trong khoảng khắc sự tê tái đó nung cháy tim anh chị của nó nóng bừng. Năm Hỏa Hưng cũng lao người tới hàng rào thịt cảnh sát. Không hẹn hò, hai tên du đảng cùng vồ hai người cảnh sát một lúc. Chúng nó tóm cổ áo sau lưng hai người cảnh sát giật lại, nhanh như chớp. Hai con dao con chó đã rút khỏi túi quần. Hai tiếng tách cách nhau 1/4 giây và hai lưỡi dao nhọn hoắt sáng loáng đã dí vào cạnh sườn hai người cảnh sát. Cảnh sát chưa kịp có phản ứng gì thì Diêm Linh Hùng đã hét lớn, tôi là Trần Đại đây. Một vài người cảnh sát rút súng khỏi bao, Diêm Linh Hùng nháy mắt cho Năm Hỏa Hưng. Chúng nó kéo hai người cảnh sát về phía sau dọa nạt, nhúc nhích là lưỡi dao này thấu phổi nghe chưa. Người cảnh sát bị Diêm Linh Hùng tóm cổ mới vô nghề, ông ta còn trẻ. Chỉ bằng tuổi Diêm Linh Hùng, nghe Diêm Linh Hùng xưng danh Trần Đại, ông ta sợ run cầm cập. Khi đã kéo con tim của mình vào chỗ thuận lợi, Diêm Linh Hùng cười gằn, yêu cầu ông Cỏ ra lệnh cho lính của ông cất súng đi. Trần Đại không ngán tài bắn súng lục của cảnh sát đâu. Ông Cỏ lôi tấm ảnh Trần Đại ra ngắm nghía, rồi ông nhìn Diêm Linh Hùng, hiểu ý ông. Diêm Linh Hùng nói trước, tôi là Trần Đại đây mà. Tấm ảnh của ông Cỏ là Trần Đại giả hiệu. Bọn chỉ điểm của cảnh sát dở lắm, chúng nó nhặt tấm ảnh bố láo ở đâu về và bảo là ảnh Trần Đại. Ông Cỏ bước thêm vài bước về phía Diêm Linh Hùng. Mày muốn gì? Diêm Linh Hùng hoa lưỡi ra, muốn ông hốt hết bọn tay chân của Cai Thảo Phúc vào trại tế bật. Vào dịp đó, thấy đàn anh xuất hiện đã vồ được hai người cảnh sát. Bọn đàn em của Diêm Linh Hùng phấn khởi tinh thần, chúng đánh đấm đám tay chân của Cai Thảo Phúc không thương tiếc. Cảnh sát toan ào vào làm lệch sự thắng lợi của du đảng Sài Gòn. Diêm Linh Hùng ngăn chặn. Một người cảnh sát lại gần vòng chiến là tôi đâm ông anh, ông ngay. Ông Cò dậm chân xuống mặt đường nhựa. Mày muốn gì? Diêm Linh Hùng đáp, thưa ông Cò, tôi khuyên ông Cò nên lịch sự một chút. Ông Cò đã biết qua thành tích của Trần Đại. Lời nói lễ phép của Diêm Linh Hùng như một lời cảnh cáo ông. Ông Cò nuốt giận hỏa hoãn. Anh muốn gì? Diêm Linh Hùng mỉm cười. Thưa ông Cò, tôi đã nói rồi. Giờ nói thêm. Ông muốn chúng tôi giết hết bọn Năm Lửa hay ông muốn hốt bọn đánh mướn vào chạy tế bằng? Ông Cò ngạc nhiên. Bọn nào đánh mướn? Diêm Linh Hùng sỏ ngọt. Ông bênh vực Cai Thảo Phúc mà ông còn giả vờ. Ông bênh vực Cai Thảo Phúc thì chúng tôi bênh vực anh em công nhân. Diêm Linh Hùng dằn giọng. Chỉ là du đãng nhưng tâm hồn chúng tôi còn biết rung động và lương tâm chúng tôi còn sống. Lương tâm chúng tôi chưa chết thối dục vì tiền của những thằng chuyên bóc lột người đồng loại như những thằng cai thầu Phúc ở Thương Cảng. Ông Cò hiểu rồi chứ? Ông Cò vẫy tay, nhân viên cảnh sát dừng hết lại, không dám xông vào vòng chiến. Diêm Đinh Hùng tấn công tiếp. Ông Cò có hai con đường phải chọn lựa. Một là ông Cò để anh em của tôi về Sài Gòn thong thả. Hai là ông Cò sẽ nhìn hai nhân viên của ông giãy giụa trên vũng máu. Ông Cò mím chặt môi, mắt ông không muốn chớp. Ông nhìn tên du đãng đang đắc thế, chỉ toan xông vào bợp tai nó vài cái. Nhưng ông đang bị kẹt. Ông biết Trần Đại dám nói và dám làm, nên ông đành nuốt giận, hất hàm hỏi tên du đãng. Rồi sao nữa? Diêm Đinh Hùng cười khẩy. Rồi ông hốt hết lũ đánh mướn của năm lửa đi và cấm cai thầu Phúc không được bắt nạt anh em công nhân. Nó đã bóc lột công nhân nhiều rồi, hãy để công nhân có đủ cơm áo nuôi vợ con nghe ông Cò. Ông Cò chỉ ngón tay vào mặt Diêm Đinh Hùng. Sao mày không bàn việc cơm áo của công nhân này với ông Tổng trưởng Bộ Lao động, hở tên du nãng khốn nạn. Diêm Đinh Hùng dí mũi dao vào gáy người cảnh sát, trong khi đó Năm Hòa Hưng rút súng khỏi ba của con tim, ném bốp xuống mặt đường. Trả thù câu nói khinh mạn của ông Cò, Năm Hòa Hưng bĩu môi. Súng cảnh sát làm chó gì có đạn, mấy ngày chỉ đeo súng dọa đàn bà bán hàng rong. Diêm Đinh Hùng tiếp lời Năm Hòa Hưng. Ông Cò cam đảm ơi, miệng chúng tôi lớn nhưng lưng chúng tôi cứng. Chúng tôi chỉ có thể nói ở giữa đại lộ thôi. Lưng những thằng mềm mới chui lọt vào bộ để nói thầm với ông Tổng. Lưng ông Cò mềm chắc. Ông Cò điên tiết, quân khốn khiếp. Diêm Đinh Hùng không nhịn nữa, nó gầm lên. Ông Cò, ông đừng có làm phách, Trần Đại không ngán thằng nào đâu. Ông Cò mỉa mai, mày không ngán luôn chạy tới bật. Diêm Đinh Hùng rạch khẽ lưỡi dao trên da gáy của người cảnh sát. Người cảnh sát dùng mình nhắm chặt mắt lại. Diêm Đinh Hùng chưa tha hành tội. Nó đợi máu rỉ ra quẹt ngang lưỡi dao cho vấy máu rồi giơ cao. Ông Cò, tôi cóc ngán gì cả, tôi dám giết nhân viên của ông lắm à. Ông Cò nhìn nhân viên của mình trong tay hai tên du đảng, bảo Diêm Đinh Hùng. Tao chọn một con đường. Đường nào? Tao tha bọn du đảng của mày, nhưng mày phải hứa một điều. Điều gì? Điều gì mày cũng phải nhận, nếu không tao không tha một thằng nào. Diêm Đinh Hùng giục. Điều gì? Nói nhanh lên, ông Cò mềm lưng. Ông Cò ném giận, nói mày không được về Sài Gòn. Diêm Đinh Hùng phá ra cười, nghĩa là tôi để ông Cò thọc cổ tôi. Ông Cò khen sọ, mày thông minh lắm. Diêm Đinh Hùng trả đũa, thông minh bằng ông hay hơn. Ông Cò vụt cái gậy chỉ huy của ông vào không khí. Đồ khốn khiếp. Diêm Đinh Hùng đáp lễ ông Cò bằng cánh kề sang vô gáy nhân viên của ông. Ông Cò ra lệnh bắt hết con chó hoang. Diêm Đinh Hùng hét, khoan. Ông Cò hỏi, mày chịu để tao bắt mày à? Diêm Đinh Hùng lắc đầu, ông Cò đừng tưởng bỏ. Bắt hết được anh em tôi, ít ra cảnh sát cũng chết 10 mạng. Chúng mày không sợ lên máy chém ư? Diêm Đinh Hùng khạc vào bãi đờm lên tóc người cảnh sát. Chúng tôi đang sống mà cũng như chết. Hết rồi, ông Cò biết không? Diêm Đinh Hùng ngừng vài giây để nuốt sự hận thù, rồi nó nói tiếp. Đứa nào làm cho chúng tôi trở nên những con chó hoang? Đứa nào chỉ nghĩ bắt chúng tôi, nhốt chúng tôi vào trại tế bẩn, đẩy chúng tôi đi nông sơn và đẩy chúng tôi ra các ấp chiến lược sống khốn nạn? Năm Hòa Hưng gọi, Diêm Đinh Hùng. Diêm Đinh Hùng nhăn mặt, gọi tao là Trần Đại đi, cần gì phải giấu giếm. Mày chịu để cảnh sát bắt thì tao giết thằng này. Diêm Đinh Hùng quát, mày giết nó tao giết mày. Năm Hòa Hưng nhăn nhó, sao mày kỳ cục thế? Để tao tính chuyện nghe Năm Hòa Hưng. Năm Hòa Hưng kéo con tim của nó tới gần chỗ Diêm Đinh Hùng, nó hỏi nhỏ. Anh Trần Đại bảo mày làm vậy à? Ừ, mình đang thắng thế mà mày, thắng ở chỗ nào? Thà một mình tao bị đưa vào địa ngục chạy tế bẩn còn hơn cả bọn bị thột, nhốt hết vào tế bẩn. Tao vào tế bẩn tao sẽ ra như bỡn, miễn là chúng nó đừng trả thù tao đến chết. Mày hiểu chưa? Năm Hòa Hưng chớp mắt lia lịa. Diêm Đinh Hùng vồ lấy câu dọa giết con tin, bắt chẹt ông trò. Ông Cò ra lệnh cho nhân viên của ông giàn ra cho anh em chúng tôi về Sài Gòn. Tôi hứa với ông Cò, tôi để ông bắt tôi. Ông Cò lưỡng lự, mày cũng hứa à? Diêm Đinh Hùng khinh bạc nói, ông Cò quả thực chưa hiểu gì về du đãng. Du đãng có thể dưới mặt ông hèn hạ đủ thứ, nhưng giữ lời hứa, tôi cam đoan với ông Cò, chưa có hạng người nào trong xã hội trọng mấy lời hứa bằng chúng tôi đâu. Ông quyết định đi. Ông Cò chưa kịp tính xong thì Diêm Đinh Hùng đã hô lớn, Tony Hải và Quyên Tân Định cho anh em sử dụng dao với cảnh sát. 30 lưỡi dao đã bấm khỏi cán, lưỡi nào lưỡi ấy sáng loáng nhọn hoắt. Diêm Đinh Hùng mở cuộc chiến tranh tâm lý với ông Cò. Anh em tôi phóng dao cừ lắm, điều này cảnh sát đã biết. Tôi thừa hiểu cảnh sát đã không dám bắn chết 30 thằng du đảng một lúc. Ông cò chưa từng chạm trán với một tên du đảng trí thức như Diêm Linh Hùng, nên ông cảm thấy chuyện gay go quá. Cuối cùng ông đành nghe Diêm Linh Hùng dằm dặn. Nhân viên của ông giặt sang ở bên để bọn du đảng Sài Gòn thoát khỏi vòng vây. Diêm Linh Hùng dặn dò anh em chạy vào các ngõ hẻm rồi băng qua về ngã cầu Móng. Anh em công nhân từ trong cổng kho 18 nhìn ra, thấy trên bãi chiến trường đám thuộc hạ của Cai Thọ Phúc bị các cứu tinh của mình cho đo ván hết, và cảnh sát thì đang bị Diêm Linh Hùng cầm tù, hả hê vô cùng. Anh em reo to ngầm ý cảm ơn bọn Quyên Tân Định. Bọn du đảng Sài Gòn ngoái lại vẫy tay rồi chạy vụt vào các ngõ hẻm. Khoảng khách chúng đã biến mất. Diêm Linh Hùng đợi đàn em của mình trốn thoát, quay sang Năm Hòa Hưng. Còn mày nữa, giọt đi chứ. Năm Hòa Hưng lắc đầu, tao vào mới tới bần với mày. Diêm Linh Hùng biết rằng không có thì giờ rằng có với Năm Hòa Hưng nữa. Nó nói, mày cưỡng lệnh anh Trần Đại à? Năm Hòa Hưng đẩy con tin của nó chúi về phía trước. Mặt hiện rõ lên những nét hận thù, nó nhìn ông cò rượt vù theo đồng bọc. Diêm Linh Hùng nghiến răng ken két. Xong rồi, bây giờ bốn mùa loang vừa tới nơi. Nó thấy anh em của nó biến hết, chỉ còn một mình Diêm Linh Hùng đứng đầu với cảnh sát. Nó gọi, anh Diêm Linh Hùng. Diêm Linh Hùng giật mình ngoáy cổ lại. Bốn bồ loan cứ gọi anh là Trần Đại đi, can chi chú phải kêu là Diêm Linh Hùng. Chú về đi, về gấp đi, bảo anh em rằng Trần Đại đã làm mình cho cảnh sát nhé. Nước mắt bốn bồ loan ứa ra. Nó đưa tay quệt ngang mắt, chạy vội vào con ngõ mà chủ tiệm cà phê vừa dẫn nó và Trần Đại băng qua lộ. Thưa ông cỏ, còn lại một mình Diêm Linh Hùng nhếch mép cười chua xót. Thưa ông cỏ, tôi không muốn xin lỗi ông cỏ để ông cỏ nhẹ tay đối với tôi đâu. Diêm Linh Hùng buông cổ áo người cảnh sát, ném con dao xuống mặt đường nhựa. Tôi không thù hằn gì cảnh sát cả, song làm du đảng tự nhiên thì bị cảnh sát ghét. Chẳng ai có thể yêu người mình ghét, người ghét mình cả. Tôi xin ông cỏ đừng coi tôi như bọn năm lửa. Diêm Linh Hùng chắp tay lại sau lưng, ngoan ngoãn bước tới chỗ ông cỏ. Nó giơ hai tay. Bây giờ ông cò có thể còng tay tôi được rồi. Cảnh sát sát lại còng tay Diêm Linh Hùng và đẩy nó lên xe. Ông cò nghĩ sao ra lệnh. Hốt hết cả bọn năm lửa nữa. Cảnh sát thọp hết thuộc hạ của Cai Thọ Phúc, bất kể những thằng bị thương, máu chảy tùm lum. Ông cò cúi đầu nhìn sợi dây giày xúc ra, ông kè lên thành xe jeep thắt lại. Đừng đánh thằng Trần Đại, ai đánh nó tôi sẽ thẳng tay trừng trị. Ông cò giục tài xế cho xe chạy về bóp. Diêm Linh Hùng nhìn theo. Nó không hiểu tại sao ông cò cấm nhân viên của mình đánh đập nó.
Em sẽ khóc, em sẽ khóc khi chẳng còn anh. Người bỏ em sẽ khóc, em sẽ khóc.
Chương 19. Trần Đại nằm ngửa trên ghế bố, hắn duỗi thẳng chân. Đĩa Havatampa kẹp giữa hai ngón tay đã cháy gần tới khúc giữa, mà tàn vẫn chưa rách. Trần Đại nhìn lên trần nhà, đôi mắt tưởng chừng như muốn, như không muốn chết. Nỗi hờn phảng phất, nỗi buồn in hẳn vào khuôn mặt xương gió của tên du đảng ngoại hạng. Hắn nằm, và có thể nằm mãi cho đến lúc đàn em hắn kiếm ra nhà thằng Năm Lửa. Con muỗi ngày xà xuống má Trần Đại. Hắn đưa tay trái vỗ, tàn thuốc lá được dịp rơi rớt bừa bãi. Trần Đại hít một hơi rồi luyện mặn lưới thuốc qua cửa sổ. Từ năm hôm nay, Trần Đại buồn kinh khủng. Tin Diêm Linh Hùng tự ý nạt mình cho cảnh sát để cứu đàn em, khiến Trần Đại mất ăn mất ngủ. Hắn nhớ lại những lời trước khi Diêm Linh Hùng xuất trận, mà lòng hắn thắt lại. Diêm Linh Hùng đã vì hắn mà hy sinh tự do của mình, để hắn được ở ngoài săn sóc cho Tường Vi. Diêm Linh Hùng hành động đẹp lắm. Nó đã nhầm, Trần Đại đâu chịu ngồi yên chăm chút tình yêu khi đàn em của nó lọt vào trại tới bẩn. Bổn phận của Trần Đại là phải lo cứu Diêm Linh Hùng, nhưng trước hết hắn cần tìm Năm Lửa, Năm Hòa Hưng, bốn Bù Long, Tô Minh Hải, Q Quyên Tâm Định được phái sang Khánh Hội theo dõi năm lửa. Bốn đứa tìm suốt 3 ngày trời mà vẫn chưa kiếm được chỗ ẩn núp của năm lửa. Tên vua ném dao chuyên giết người muốn không hiểu vì lý do gì, biệt tức. Trần Đại bực tức, chán nản. Năm lửa trốn mất mà Dương Minh Hùng cũng chưa biết chắc chắn bị nhốt ở đâu. Cả ngày trừ 2 bữa cơm ăn qua loa cầm hơi, Trần Đại chỉ nằm lửa trên ghế bố hút thuốc lá. Cho tới hôm nay, tiếng gõ cửa làm trái tim Trần Đại muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hắn vùng dậy chạy vội ra mở cửa. Bốn Bù Long lắc mình bước vô. Trần Đại về ngay tên đàn em. Thấy Tâm Tích nữa chưa? Dạ rồi ạ. Nó ở đâu? Thưa anh, nó trốn xe Thủ Thiêm. Chú biết nó ngủ ở đâu không? Dạ biết. Chú dẫn anh sang ngay Thủ Thiêm. Bốn Bù Long khép cửa lại. Ban ngày nó lang thang, ban đêm nó mới về ngủ nhà chị nó anh ạ. Trần Đại hất hàm. Đêm nay gặp nó không? Bốn Bù Long gật đầu. Trần Đại hớn hở. Vài phút sau nỗi buồn vừa tan biến lại trở về đây nhím hắn. Trần Đại lầm lũi bước tới ghế bố, hắn giơ người xuống thở dài. Mới xong có một việc. Bốn Bù Long hỏi, thưa anh sang em việc thứ hai được không? Trần Đại mím môi suy nghĩ, việc này khó lắm. Em sẽ dám hết sức em, dám hết sức chú cũng vỗi. Chú có dám đánh phá trại giam cứu Dương Đinh Hùng không? Chắc chắn là không rồi. Anh em mình đành tho. Bây giờ nếu biết Dương Đinh Hùng bị nhốt ở trại Tế Bần thì chỉ có cách xây nhiều tiền rú cho bọn giám thị, là chúng sẽ để cho Dương Đinh Hùng trốn ra một cách dễ dàng. Bốn Bù Long đờ đẫn nhìn Trần Đại, hiểu ý đàn em. Trần Đại xua tay, để anh lo vụ này xong, đêm nay cố tóm bằng được thằng Năm Lửa. Im lặng một lát, Trần Đại vẫy tay cho Bốn Bù Long ngồi cạnh mình. Bọn Năm Hòa Hưng đâu? Bốn Bù Long lễ phép đáp, thưa anh, anh Năm bảo em vừa báo tin cho anh hay, anh ấy xuống Chí Hòa có chút việc. Trần Đại xoa đầu tên đàn em. Chú đã ghé qua cái quán cà phê tồi tàn của con nhỏ bên Khánh Hội chưa? Bốn Bù Long vẽn lẽn, thưa anh chưa ạ. Trần Đại vỗ mạnh vào vai Bốn Bù Long, sang gấp đi kẻo nó mau, tối nay nhớ về đây đi kiếm thằng Năm Lửa với em. Bốn Bù Long lần lừ chưa dám đứng dậy. Trần Đại hít khuỷu tay vào cạnh sườn nó. Xấu là hổ à? Bốn Bù Long lúng cuống, thưa anh. Gì? Thưa anh, em sợ lắm. Trần Đại quắc mắt, chú sợ Năm Lửa, cai thầu Phúc hay cảnh sát? Thưa anh, em sợ con nhỏ. Chú sợ gì? Thưa anh, em không biết tán gái. Trần Đại đang buồn đứt ruột mà cũng phá ra cười. Bốn Bù Long gạt mặt ra, khiến Trần Đại càng cười dữ. Chú ngây thơ quá, Bốn Bù Long ạ. Bốn Bù Long nhăn nhó, thưa anh, em sợ con nhỏ tấm cổ ra. Thì chú tặng nó vài cái đấm. Bốn Bù Long tưởng thật, đấm nó mới chịu hả anh? Trần Đại không cười nữa, hắn nhìn tên đàn em khờ khạo, ái tình, bằng đôi mắt ngập đầy, thương xót. Trần Đại lắc đầu, không phải thế đâu bố mà. Bốn Bù Long ngây mặt ra, thưa anh, phải làm thế nào để con nhỏ thương em? Trần Đại vòng tay ôm ngang lưng tên đàn em. Chú có thương nó không? Dạ, em mất nó lắm. Thế thì chú chịu khó qua Khánh Hội uống cà phê ngày 2 lần, và gặp đứa nào nói chuyện với con nhỏ cũng tặng cho nó một trận no đòn. Tự nhiên con nhỏ biết chú thương nó. Sao nó hiểu được lòng em thương nó? Nó hiểu thừa đi chứ. Chú mẹ những thằng thân mật với nó, tức là chú ghen. Ghen là yêu. Con gái khôn như danh, nó sẽ hiểu mà. Rồi em phải nói gì nữa? Chứ không thèm nói gì cả, đợi con nhỏ nói trước. Em phải đợi lâu không? Chóng lắm, chú chỉ cần hạ một thằng là có kết quả. Con nhỏ sẽ đến gần chú hỏi chú, sao anh đánh nó? Bây giờ chú sẽ nói thật khẽ thôi, rằng tôi không muốn nó tán cô. Rồi sao nữa? Rồi con nhỏ sẽ im lặng nhìn chú chụp lấy tay nó bảo rằng, vì anh yêu em. Nó có chửi mình không hả anh? Trần Đại nhún vai, chú thử thí nghiệm.